This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng giam Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, khỏe thưa anh. Hôm nay chắc gió quá hay sao mà đường dây điện thoại với anh Tiến Dũng nó bị rung rinh đung đưa ta.
Không có đâu, nó bị chắc thị trường chứng khoán xuống quá đó.
Dạ, hôm nay nhìn vô chẳng những là thị trường chứng khoán mà giá dầu cũng giảm nữa anh Tiến Dũng ha. Nhưng
đúng
mà
rồi,
dầu giảm, dầu giảm thì mình mừng, nhưng mà thị đúng trường rồi. Chứng khoán thì không mừng đâu anh.
Vâng, đúng là như vậy. Bảo sáng hôm nay thị trường chứng khoán xuống nhưng mà không đến nỗi tệ lắm. Nó cũng không ảnh hưởng đến cái vấn đề impeachment, tức là về cái phế tổng thống Donald Trump ha, không ảnh hưởng một xíu nào hết quý vị, nhưng mà ảnh hưởng về một phần về những cái IPO, những cái report về income của những công ty, thì Dow Jones giảm nhẹ thôi 60 điểm, hiện tại 26.910 điểm, Nasdaq thì giảm 42 điểm, hiện tại 8.034 điểm, S&P 500 thì giảm 9 điểm, hiện tại 2.975 điểm, thì NOT 15 là 1.70%. Dầu thô thì giảm 50 xu, một thùng dầu thô là 55.80 xu, một euro đổi được 1.09 xu, vàng lên 2.5 đồng, mà ông hiện tại 1.515 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày, xin lỗi, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.19%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.63%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.70%. Ở Việt Nam thì một bị kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.205 đồng, vàng thì mua vào 41.900.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.200.000 chẵn cho một lượng, quý thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 21 tháng 9 lên thêm 3.000 người nữa, và tổng số hiện tại là 213.000 người. Số này rất là thấp, quý thưa quý vị, vẫn không có gì là lo ngại hết. Nhưng mà tuần rồi 2.000 tăng lên 2.000, tuần này tăng lên 3.000 nữa là 5.000 trong 2 tuần. Chúng ta cũng biết rằng trong thời gian vừa rồi thì cũng có vài cái công ty đóng cửa, đặc biệt như cái Continental. Continental thì họ đóng cửa hai cái factory lớn, ở một cái là ở Virginia, một cái ở bên North Carolina, thành phố Charlotte. Quý vị biết là Continental là một cái công ty sản xuất vỏ xe rất là lớn, kính thưa quý vị, to lắm. Quý vị thường chạy vỏ xe mà có thể chữ Continental, đó là một trong những sản phẩm của cái công ty Continental. Họ làm về auto parts, không biết những cái part khác là cái gì, nhưng mà đây là công ty của Đức. Khi mà một thời gian dài như vậy, họ cũng đã nỗ lực cố gắng để thu tóm lại thị trường, nhưng mà cái vấn đề vì họ cho biết rằng ngày hôm nay đó, cái trọng điểm là người ta chuyển ngành xe hơi chạy bằng xăng dầu, chuyển qua thành điện, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến công ty này. Họ tuyên bố họ sẽ lay off 20.000 nhân viên trên toàn thế giới. Cái con số 20.000 này thì nó chỉ khoảng 10%, không đến 10%, vì tổng số nhân viên của cái công ty này khổng lồ, 244.000 nhân viên, và họ có mặt trên 60 quốc gia khác nhau. Và khi đóng cửa như vậy, đóng cửa hai cái nhà máy ở Mỹ thì cũng không đến nổi tệ gì, quý vị. Và chúng mình cũng thấy rằng cái công ty này nó 244.000 thì nó lay off 20.000 thì nó không đến nổi gọi là ghê gớm lắm. Nhưng mà ví dụ cũng nghe một vài lần cái công ty này rồi, mà bây giờ mới biết rằng nó là một cái công ty của Đức mà nó sản xuất về vỏ xe, mà nó không phải riêng vỏ xe, nó cũng những cái phần phụ tùng khác nữa, mà cái auto parts, như quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày hôm qua quý vị cũng đã coi những cái trang mạng xã hội, cũng nghe rất nhiều về cái agreement, cái trade agreement giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thì chiều ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe đã ký một cái thỏa thuận, và cái thỏa thuận này được coi là cái giai đoạn chiến thắng đầu tiên, và nó rất là ngoạn mục cái thư viện. Lý do tại sao như vậy? Vì khi mà ký cái thỏa thuận, nếu bị đọc cái bản tin này chi tiết đó thì thấy thật sự nó có một cái công bằng cho hai bên. Cái lý do vì Hoa Kỳ ký thỏa thuận về một cái mặt hàng, những mặt hàng như là về cái agriculture product, tức là về nông sản, rồi những cái mặt hàng điện tử, rồi những mặt hàng, nói chung ra rất nhiều mặt hàng mà hầu như là không có đóng thuế trên những mặt hàng đó, mà có đem lợi cho cả đôi bên, hai quốc gia. Và cái câu mà Tổng thống Donald Trump nói là cũng rất hay, tức là reciprocal. Cái câu này mà chúng ta nghĩ là có đi có lại mới toại lòng nhau, thì đây là cái thỏa thuận mà có đi có lại. Thì cũng hình như là đây cái thỏa thuận agreement đầu tiên mà nhiều người thấy rất là an tâm. Vì biết là bên Nhật thì họ có rất nhiều mặt hàng nhập vào Mỹ, từ những cái linh kiện nho nhỏ điện tử cho đến những cái TV, những cái đồ electronic, rồi đến những cái đồ appliance, rồi ngay cả trong đó có xe nữa, xe hơi, ô tô là đứng hầu như đứng đầu về những cái linh kiện mà, hay những cái sản phẩm mà nhập vào Hoa Kỳ. Nhưng mà trước đây Dũng có giải thích quý vị, Hoa Kỳ hình như là, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đó, ông phan hết, từ châu Âu, châu Á, châu Phi, châu gì, ông cũng phan hết, tất cả mọi cái quốc gia nào mà nhập vào Hoa Kỳ là đánh thuế hết. Và cái lý do mà tôi đã giải thích quý vị rồi, đưa thì rất cao, nhưng đánh rất khẽ, nói sùm hết, bên Nhật cũng sợ sốt vó luôn, nếu mà nhập hàng vào Hoa Kỳ mà bị đánh thuế như vậy đó, thì chắc chắn rằng cái sản phẩm của họ phải được tăng giá lên. Chẳng hạn như nhập vào 100 đồng thì bán 115 đồng là minimum là phải đóng 15% thuế đi. Là xe của họ một chiếc nào cũng khoảng 30 ngàn trở lên thì đóng thuế 15% thì ai mà mua nổi, cái thuế 4.500 tăng thêm nữa. Thì cái đó là cái mối lo rất là lo của người Nhật. Nhưng mà bây giờ thì hình như là cũng chẳng có đóng thuế luôn. Vậy thì rõ ràng là đưa cao đánh rất khẽ. Nhưng mà ngược lại chỉ có một quốc gia mà Tổng thống Trump đeo đến cùng, đánh giờ tận là truy cùng giết tận hả, là đó là Trung Quốc. Tôi thấy rằng đến giờ phút này vẫn không có một bên nào nhượng bộ hết, và đến bây giờ thì tôi thấy rồi đó, ảnh hưởng cũng rất nhiều trên những mặt hàng của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ cũng vẫn phải đóng thuế. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến ngày Halloween, ngày lễ Halloween, qua một cái thống kê mới nhất của National Retail Federation, và họ làm một cái khảo sát trên 7.400 phụ huynh, và họ cho thấy rằng người Mỹ bắt đầu từ từ phai nhợt dần dần đến cái ngày lễ Halloween, tức là ngày lễ gì tôi dùng tiếng Việt là gì, nhưng mà Halloween ngày lễ ma quái hả, nó giống như vậy. Và họ cho biết rằng theo như cái insight and analysis thì họ cho biết rằng có thể năm nay riêng về candy không thôi là sẽ chi ra 2 tỷ sáu, và trung bình mỗi gia đình người Mỹ phải bỏ 25 đồng để mua kẹo. Cái đó là cái mấu chốt mà thấy rằng giờ này là người ta thấy năm nào cũng có nhiều cái lễ đưa ra để kích thích cái sự tiêu xài của người dân, kẹo, rồi quần áo, rồi everything, thưa quý vị, rồi trang trí. Và cái Halloween nó gồm có 3 cái phần mà chúng ta có thể chi tiền là custom, quần áo, decoration, và cái thiệp thì giờ hình như là không còn ai xài nữa, thì ngoại trừ kẹo ra còn 3 cái thứ khác là quần áo, custom hóa trang, rồi trang trí, rồi gửi thiệp. Và average một gia đình người Mỹ, một gia đình nha, phải chi ra khoảng 86 đồng 27 xu, tức là tương đương 8.8 tỷ, và so với năm ngoái có thể sẽ thấp hơn 9 triệu. Cái lý do vì ngày hôm nay người dân Mỹ họ không có màng nhiều về cái ngày lễ Halloween nữa, đặc biệt là quý vị nào có con nhỏ thì chúng ta thích cho con chúng ta đi lấy kẹo cho nó vui thôi, nhưng mà ngoài ra những người nào mà lớn rồi thì cũng chẳng có quan tâm đến. Theo cái khảo sát, 98% người Mỹ, xin lỗi, 68% vẫn còn có celebrate về cái Halloween, 32% là đóng cửa ngủ, trong đó có tiếng Dũng nữa, 69% thì họ chỉ đưa candy thôi, họ không đi, không custom, cũng không có party luôn. 49% là vẫn còn decoration cái home, tức là mua cái bí rợ để trước nhà. 47% vẫn còn dressing in cái custom, tức là vẫn còn bận đồ màu quái hay là đồ custom về Halloween đi ra ngoài đường. Còn số chúng ta thấy đó, 32% là đóng cửa ngủ, tại vì con số này mỗi năm mỗi gia tăng lên. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, khi mà một cái công ty Match.com, và công ty này có trụ sở ở Texas, bị Federal Trade Commission đâm đơn kiện họ vì họ đã mang cái tội lừa gạt, thưa quý vị. Thì biết cái trang mạng này đó là nó thu hút những người độc thân hay những người cô đơn lên đây tìm cái người tâm giao, người bạn tri kỷ. Họ khi mà vào cái trang mạng match.com á, thì họ sẽ để cái thông tin họ vô, rồi họ để cái điều kiện cái người mà họ muốn làm bạn là phải như thế nào. Khi họ đưa như vậy rồi, dường như người đó cao nhiêu, nặng nhiêu, bao nhiêu tuổi, đẹp xấu như thế nào, họ đưa ra hết cái những cái criteria. Thì Match.com này sẽ tìm xong rồi, họ sẽ gửi email lại, ồ có rồi, có người này muốn làm bạn với bạn đây. Thì bạn muốn nói chuyện với người đó phải đóng vào 20 đồng hay là 30 đồng cho mỗi tháng. Nhưng mà khi họ đưa như vậy để mà chúng ta nói chuyện với bên kia đó, thì tất cả những cái account đó hoàn toàn là fake account, account giả, quý vị. Tức là họ tạo ra những cái account giả, họ đang họ liên lạc với những người đang có nhu cầu. Và FTC đã biết được điều này. Khi biết điều này thì họ mới gửi một cái mail ra, là những cái mail đã bị hack là fake, là không phải lỗi của họ. Và bây giờ thấy rằng đang cái Match.com này cũng đang rất rất là số vó đây, không biết trong tương lai sẽ như thế nào. Và đồng thời sáng nay ta cũng nghe rất nhiều về cái là những cái vụ lừa gạt khác mà nó đã báo động cả toàn nước Mỹ. Mới hôm nay thì tôi nghe cũng đang giật mình vì có người bị lừa nữa, họ mới lên tiếp. Đó là bị những cú điện thoại gọi vì là con vì đã bị bắt cóc. Thí dụ trường hợp như mà những người nào có con nhỏ, thí dụ như bà bảo có đứa con nhỏ đi, mà ai gọi điện thoại con mình đang đi học mà gọi nói, ô tôi đang giữ con của chị phải trả tiền tôi để tôi sẽ trả con của chị. Wow, cái vấn đề đây là chúng ta làm mất tinh thần đầu tiên đã. Rồi sau đó chúng ta không biết làm gì mà chúng ta sẽ làm theo những gì họ nói. Nhưng mà chúng ta đã giải thích về trước đây rồi, chúng ta nhớ là hỏi con chúng ta mặc đồ màu gì, nó tên gì vậy. Đôi khi họ cũng biết một chút xíu, nhưng mà khi hỏi kỹ nữa thì họ cũng chẳng biết nữa đâu. Đôi khi có những cú điện thoại có gọi, sáng hôm nay thì cái news đó, người mẹ bị cú điện thoại gọi con bà bị cóc, bà ngó lên giường thì con bà vẫn nằm ngủ khò khò đó. Đôi khi tất cả những cái trường hợp như vậy, hình như là 99% là giả mạo, nhưng 1% còn lại chúng ta cũng nên cẩn thận, quý vị. Xin trở lại má bảo.
Dạ vâng, đúng rồi. Cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin vừa rồi. Và nếu mà chúng ta ở nhà mà có con nhỏ đó, chúng ta nên tập cho các em, cũng như là chúng ta phải có một cái mật mã ha anh Tiến Dũng, mật mã hay mật khẩu, giống như
mật
mình
khẩu,
à,
mật khẩu hay hơn.
Dạ mật khẩu,
mãi còn khẩu từ miệng.
Dạ, giống như chúng ta phải nói là với các em, nếu như mà thí dụ như có ai mà tới trường học hay là ra ngoài công viên chơi, park đồ chơi đó, mà có ai mà người lạ tới mà nói chuyện với các em á, là câu đầu tiên các em phải hỏi những người này là à, nếu mà cô chú gì, chú bác hay là gì nói là bạn bè với mẹ con, vậy thì cái mật khẩu của con là gì? Thì nếu mà cái người kia mà nói đúng cái mật khẩu đó thì mới, cái đó mới là an toàn cho con của mình. Thì cái điều đó nó cũng rất là quan trọng.
Đúng rồi, bà Bảo. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Và chúng ta cũng nhớ trường hợp chúng ta bị những cú điện thoại này, chúng ta cũng nên bình tĩnh để gọi con của mình là con mình đang ở đâu, hay là chúng ta phải coi là con của tôi bằng áo màu gì hay tên gì. Cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dì Vân xin kính chào, tạm biệt anh.